ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 7 của bộ truyện Yêu Anh Một Đời. Tập 7 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Suốt 2 tuần đưa đón tôi đi làm rồi đón tôi trở về nhà, A Lâm vì công việc ở xưởng bộn bề quá nhiều nên những ngày sau đó phải tăng ca liên tục. Mặc dù thời gian không được gặp nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau vào những lúc rảnh rỗi. Nói chung tình cảm chẳng vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy ảnh hưởng. Tuy vậy, mọi thứ cũng không hẳn là suôn sẻ như nước đẩy thuyền. Bởi vì có nhiều lúc tôi gọi điện cho anh, người nghe máy lại là cái cô Vân kế toán của gara Thủy Hiền. Giống như hôm nay, sau khi xin được tổng biên tập Hồ cho khất vắng mặt trong buổi tiệc liên hoan thành tích của phòng đạt được hạng xuất sắc, tôi lấy điện thoại gọi cho A Lâm thì người bắt máy không phải là anh mà lại là Vân. Cô ấy hình như biết là tôi gọi đến nên dứt khoát nghe, cũng chẳng ngần ngại mà nói với tôi mấy lời hống hách sốc nổi của tuổi trẻ. Anh Lâm hiện tại đang không tiện nghe điện thoại tôi cầm giúp, nếu chị muốn nói chuyện thì đợi khi nào rảnh thì anh ấy sẽ gọi lại. Đối với Vân, tôi chẳng muốn đôi co cũng như muốn nói chuyện, nên kể cả cô ấy có nói kiểu móc mỉa như thế nào, bản thân cũng chẳng để lọt tai, mà chỉ nhàn nhạt nói: được, nếu anh ấy bận thì thôi vậy. Nói xong câu đó, tôi cũng cúp máy luôn, rồi xoay người đi xuống sảnh, tiện thể gọi luôn Grab đến gara Thủy Hiền tìm A Lâm. Nói thật, tôi trước nay vô cùng lý trí, nên làm chuyện gì cũng suy nghĩ cẩn thận, duy nhất chỉ lần này là bản thân cứ vậy làm theo bản tính hấp tấp. Chẳng phải là vì bị Vân khiêu khích nên tức tối, mà là vì tôi cảm thấy hơi nhớ người đàn ông đó nên muốn gặp anh một lần mà thôi. Dù sao thì cũng cả tuần nay chúng tôi cũng chưa chạm mặt rồi. Đoạn đường từ đài truyền hình ra đến ngoại thành mất hơn nửa tiếng. Lúc ngồi trên xe, tôi có sợ mình đi chuyến này công cốc vì nhỡ đâu anh không có ở gara. Nhưng may mắn là lúc đến nơi, mọi người vẫn đang bận rộn sửa xe với tư vấn khách, còn người đàn ông của tôi thì chui ở dưới gầm xe làm việc, chứ không phải không tiện như Vân nói. Thời tiết cuối tháng 12 lạnh đến cắt thịt, tôi phải bọc một lớp áo len với áo khoác mới đỡ đi được cái lạnh. Nhưng A Lâm ở kia thì lại chỉ mặc mỗi chiếc áo lao động mỏng, ống tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ vùng da sạm đen dính đầy nhớt, mỗi lần gồng sức sẽ hiện những đường gân mạnh mẽ. Anh không phát hiện ra tôi. Từ đầu đến cuối, mắt chỉ chăm chú vào thứ trước mắt, chân tay luôn hồi chuyển dụng cụ. Dưới đất là la liệt các loại máy móc với kìm, tu vít, cờ lê, cùng rất nhiều thứ tôi không biết tên nữa. Bình thường chưa bao giờ tiếp xúc với những cái này, nên thú thật tôi cảm thấy hơi lạ lẫm, mắt cứ nhìn mãi không thôi. Tận cho đến khi tai nghe thấy có người gọi tên mình, tôi mới ngoảnh đầu nhìn sang, phát hiện A Lâm đã ngơi tay từ bao giờ, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười hỏi anh. Sao thế? Nghe tôi hỏi vậy, anh chui người ra khỏi gầm xe, tay với chiếc khăn lau cho dầu nhớt ở tay thấm hết, ngữ điệu cất lên có chút trầm trầm. Đến từ bao giờ thế? Xong gọi cho tôi. Tôi lắc đầu, ngay từ đầu đã biết kiểu gì cái cô Vân kia cũng động tay động chân vào điện thoại của anh rồi. Nhưng vì bản thân cũng chẳng có ý định muốn dùm beng gây sự nên chỉ im lặng, nhẹ nhàng đáp lại. Đến một lúc rồi, nghĩ anh bận làm nên cũng không gọi trước. A Lâm gật đầu, anh đá mấy con ốc gọn lại một chỗ, sau đó mới quay người đi ra nói gì đó với mấy người đồng nghiệp ở cách một đoạn. Khoảng cách khá xa nên tôi không nghe rõ được, nhưng thấy người đó tỏ thái độ không mấy hài lòng, rồi quay đầu nhìn mình với ánh mắt bất mãn, thì lúc này tôi cũng đã hiểu được phần nào rồi. Chậm rãi tiến lại, tôi chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy giọng nói không vui của cậu thanh niên đợt trước bênh vân gây khó dễ cho mình. Anh Lâm, xe này họ hẹn ngày mai lấy sớm, giờ anh đi thì ngày mai sao xong được. Ngày khác ấy, A Lâm nhíu mày, anh vứt chiếc khăn bẩn xuống dưới đất, rút ra một điếu thuốc, châm lên hút một hơi thật dài, đến khi khóe miệng thở ra những làn khói trắng mới trả lời. Chuyện này cậu không cần phải lo, trước nay tôi làm việc chưa bao giờ để lỡ sở của khách hết. Ngữ điệu vừa lạnh, lại cộng thêm sắc mặt sau làn khói trắng mang vẻ dọa người, nên cậu thanh niên kia sau khi nghe nói vậy thì ngay lập tức im lặng, không dám hó hé nói gì quá phẫn, xoay người tiếp tục đi làm. Một vài phút sau, khi tất cả giải tán hết, A Lâm mới đi rửa tay. Tôi ngồi đợi anh ở bên ngoài. Trong lúc ấy, bỗng dưng điện thoại nhận được tin nhắn từ một số lạ. Tin nhắn không dài, chỉ vẹn vẹn có ba từ: đồ dâm đãng. Đầu óc ong lên một cái, cả người tôi trong phút chốc cứng đờ, những ngón tay cầm điện thoại cứ vậy siết lại vô thức. Từ trước đến nay, gần 15 năm lăn lộn trong cái xã hội đầy cạm bẫy này, tôi đối với những mối quan hệ khác tất nhiên không phải đều suôn sẻ. Nói trắng ra là chuyện bất đồng ý kiến và bị hãm hại không phải là không có. Nhưng tất cả những thứ ấy đều liên quan đến công việc, chứ về đàn ông thì đây là lần đầu tiên. Tin nhắn này, số lạ này, gọi lại không được nữa. Nhưng tôi dù có ngu cũng đoán được người gửi là ai. Chỉ là bản thân cảm thấy mình qua cái tuổi sốc nổi rồi, lại thêm việc A Lâm làm ở đây, cùng nhà người ta có giao tình, nên tôi đối với nó cũng lựa chọn khuất mắt cho qua. Bởi vì nói thật ra chuyện này chẳng ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống của tôi, vậy việc gì tôi phải để trong lòng cho nặng đầu. Tắt máy, đút điện thoại trở lại túi áo, tôi ngẩng đầu nhìn A Lâm đang từ xa tiến lại. Chiếc bóng đổ dài xuống đường, áo cũ anh đã thay, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bông bạc màu kiểu bộ đội, tổng thể quá mức bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự cuốn hút khó tả. Đến gần, giúp tôi đội mũ lên để tránh gió, anh cất giọng hỏi tôi: về thôi, muốn ăn cái gì? Tôi khẽ lắc đầu, hồi tối muốn cùng với anh đi ăn một quán lẩu, nhưng mà bây giờ nghĩ lại bản thân lại đổi ý rồi, nên chỉ nói: về chỗ anh đi. Khu nhà A Lâm thuê nằm cách gara khá xa, nếu không nhầm thì nó nằm ngược về phía con đường chạy về mạn phía trung tâm thành phố. Nơi đấy so với chỗ tôi trọ không khác là mấy, không hề sầm uất, tất cả nhà lầu đều là nhà tập thể cũ, cao tầm 6-7 tầng, cũng không có thang máy. Trải qua mưa nắng dãi dầm, nước sơn đã trở nên loang lổ rất nhiều. Ven đường đi vào có một chợ nông sản, tuy trời đã ngả tối nhưng mọi người vẫn ngồi bán rau với các loại thức ăn. Khách đi qua đi lại khá là nhộn nhịp. A Lâm đèo tôi đi vào con hẻm nhỏ, tìm một chỗ để gửi xe. Sau khi tắt máy mới nghiêng đầu hỏi: muốn ăn gì? Tối nay tôi làm cho em. Tôi lắc đầu, cũng tháo mũ rồi bước xuống đi theo anh vào trong chợ. Đôi mắt thi thoảng liếc nhìn mấy sạp hàng dưới ánh điện sáng trưng do các chủ hàng tự thắp. Gì cũng được, em không kén ăn đâu. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt A Lâm có một chút cứng lại. Mặt anh nhìn lên mang theo một tư vị, một lời khó có thể nói hết. Nhưng tôi biết trong đôi mắt thâm trầm như đáy biển ấy có một chút buồn bã. Kể từ khi xác định ở bên nhau đến nay, người đàn ông này đối với tôi và Khánh vô cùng tốt. Mọi sự quan tâm đều tỉ mỉ đến vô cùng. Chỉ là công việc của cả hai hầu như đều đột xuất với nhiều bận rộn, nên thời gian gặp nhau có khi kéo dài đến cả tuần, thậm chí còn gần nửa tháng, khiến cho chúng tôi một buổi hẹn hò đúng nghĩa cũng không có được. Đa số đều phải tranh thủ như lúc này, vài tiếng ngắn ngủi rồi lại mỗi người một việc. Mua lên mấy lạng tôm, một ít khoai tây cùng với mấy lạng thịt, xong xuôi mọi thứ, A Lâm mới nắm tay dẫn tôi về phía khu nhà anh ở. Đoạn đường này so với chỗ của tôi còn tệ hơn, vừa nhỏ vừa gập ghềnh, xe máy không đi vào được, nên hầu như tất cả phải gửi ở phía ngoài. Buổi sáng đi làm hay muốn đi đâu thì chịu khó chạy bộ một đoạn 60-70 mét. Nói chung khoảng cách cũng không xa lắm. Nếu vào tôi thì còn cảm thấy ngại mưa nắng, chứ với anh thì tôi nghĩ nó chẳng hề hấn gì nhiều. Tòa nhà anh ở không có bảo vệ, cũng không có cổng, người người ra vào tự do. Dưới sảnh nhỏ của tầng 1 là những viên đá hoa lát nền đã cũ màu, thậm chí còn rất nhiều viên bị vỡ, lồi lõm chóc lên cả cát với mảng vữa. Trên bậc thang, một con mèo màu vàng của hộ gia đình nào đó nằm bò trên mặt đất với bộ dạng mệt mỏi, dường như chẳng còn sức sống. Tuy vậy thi thoảng vẫn phát ra tiếng meo meo, đoán chừng là muốn dọa lũ chuột đang ẩn nấp ở trong đống đồ cũ được chất cao. A Lâm thuê một phòng ở tầng 6, số 402 nằm ở bên rìa hướng nam, nên dù trời có âm u hay nồm ẩm thì vẫn sáng hơn hành lang và khô ráo. Lúc anh mở cửa, tôi đi theo vào bên trong, ánh mắt theo thói quen nghề nghiệp ngước lên đánh giá một chút mọi thứ mà mình nhìn thấy. Nhà rất nhỏ, khoảng chừng mười mấy mét vuông, có một cái tivi nhỏ 21 inch cũ đặt ở mặt bàn, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ ép 3 ngăn, nhìn qua cũng chẳng còn mới mẻ gì. Khu vực nhà bếp nằm ở góc chéo đối diện với giường ngủ, được dùng mấy thanh chắn bằng gỗ ngăn lại một khoảng nhỏ để ngăn cách với bên ngoài. Bên trên còn có máy hút mùi nên căn phòng cũng không có mùi dầu mỡ. Phía sau là ban công rộng 2 mét. Đầu bên này có nhà tắm với nhà vệ sinh được xây kín, chỉ để hở một ngách nhỏ đi vào. Đầu bên này thì đặt một bộ bàn ghế cũ. Đứng ở đây tầm nhìn cũng hướng về trung tâm thành phố, so với chỗ tôi thì chẳng khác là mấy. Tuy nhiên vì khoảng cách gần nên mọi thứ vẫn rõ nét hơn rất nhiều. Vòng quanh một hồi, ngồi ở ghế sofa đưa mắt về phía nhà bếp, nhìn bóng dáng A Lâm tất bật bận rộn với các món ăn, tôi hơi mím môi. Suy nghĩ thật lâu mới quyết định đứng dậy đi về phía anh. Lúc này người đàn ông đó đang làm món thịt ba chỉ ốp với trứng, động tác băm chặt tuy không chuyên nghiệp như đầu bếp trong các nhà hàng, nhưng mà để trở thành một ông chủ quán ăn văn phòng thì lại thừa khả năng. Đang làm, phát hiện ra tôi đứng bên cạnh, anh hơi dừng tay lại, giọng cất lên để quan tâm. Sao lại vào đây? Ở bên ngoài chán lắm sao? Áo em đâu rồi? Tôi lắc đầu. Không chán, tại thấy anh một mình bận rộn nên muốn vào xem có thể giúp anh được gì không thôi. Dù sao thì để một mình anh làm em cũng thấy ngại. Sắp xong rồi, đợi tôi tráng trứng nữa là xong. Thêm nữa trời lạnh lắm, trong phòng không có điều hòa hay máy sưởi, đừng mặc phong phanh kiểu này. Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn tôi, chỉ còn chiếc áo len mỏng trên người, đường ấn mày giữa cứ vậy nhíu lại, mang theo sự không hài lòng. Nói thật, đối với sự quan tâm tỉ mỉ như vậy của người đàn ông trước mặt, tôi đã coi nó như một thói quen rồi, thậm chí còn vui mừng, bởi vì cảm giác mang đến rất tuyệt. Thế nhưng cũng có lúc chúng tôi không hiểu ý rồi gây gổ, giống như thời gian trước anh coi tôi giống như một miếng thủy tinh dễ vỡ. Mặc tôi bảo không cần nhưng vẫn không cho phép tôi cự tuyệt. Lúc ấy tôi nhớ mình với anh lời qua tiếng lại, tuy chẳng đến mức giận nhau nhưng thái độ thì rõ ràng phải kìm nén xuống. Ánh mắt đượm buồn mất mấy ngày, thậm chí có lúc bản thân còn lạnh nhạt quá, tôi mới nhận ra mình vô tình khiến cho anh càng cảm thấy tự ti hơn, để rồi những cuộc nói chuyện đều dè dặt và gượng gạo đến vô cùng. Sau lần ấy, hiểu được A Lâm là một người đàn ông có một chút gia trưởng, hiểu được tôi là một người cũng không thích bị gò bó giống như một đứa trẻ, chúng tôi cũng đã gỡ xuống được những điều bất đồng gặp phải. Cũng may, cả hai đều là người trưởng thành cả. Ngồi một nửa buổi, mọi thứ lại dần được đưa về quỹ đạo cũ, không giận, không dỗi cũng chẳng hờn. Nghĩ ngợi một hồi, bản thân cứ vậy chìm trong suy nghĩ lung tung. Tôi không biết A Lâm đã tráng xong món trứng ốp thịt của mình từ lúc nào, mãi cho đến khi anh đưa môi sát gần với má mình, mấp máy cất giọng, tôi mới giật người lùi lại một chút. Ra ngoài ăn cơm thôi, ăn xong tôi đưa em về. Tôi lấy lại tinh thần, mắt nhìn một mâm thức ăn anh bưng trên tay. Ở đó có tổng cộng có 3 món mặn và 1 món rau, tuy đơn giản nhưng lại ấm cúng vô cùng. Chẳng phải sơn hào hải vị, chẳng phải đồ trong trung tâm thương mại được nhập khẩu, chẳng cầu kỳ như trong nhà hàng vẫn làm, nhưng lại đủ yêu thương và tình cảm đặt vào đó, khiến cho trái tim khô cằn lần nữa lại trở nên cảm thấy ấm áp hơn. Lấy cho tôi một bát, A Lâm lúc này mới lại cất giọng nói. Ăn cơm đi cho đỡ đói, lần sau muốn đến thì gọi điện báo trước cho tôi một câu. Đến bất chợt như vậy, chẳng may tôi bận thì phải làm như thế nào? Rõ ràng đây là một lời trách móc, nhưng nghe ra lại chẳng hề giống trách móc một chút nào. Tôi nâng mí mắt lên nhìn A Lâm, chỉ khẽ lắc đầu một cái. Ở đối diện, anh đã cởi áo khoác bông ra, bên trong chỉ còn chiếc áo thu đông màu đen mỏng, bên dưới là quần lao động vẫn còn dính một chút dầu mỡ. Vai rộng eo thon, da đen sạm khỏe khoắn, mái tóc dài vừa phải, toát lên vẻ nam tính cương nghị đặc biệt. Cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt đen láy, nhìn người khác đều một vẻ, nhưng nhìn tôi lại mang theo rất nhiều tư vị, rất nhiều cảm xúc. Nghĩ ngợi một hồi, tôi cũng quyết định nói. Gara mấy nay bận lắm đúng không? Em cũng gọi cho anh nhiều, nhưng mà đều là đồng nghiệp anh bắt máy. vì vậy mới đến đây tìm. Ở đối diện, A Lâm nghe tôi nói vậy thì có một chút sửng sốt. Đôi lông mày lần nữa lại nhíu lại như đang lục lại trí nhớ. Lúc này, tôi biết là anh đã hiểu được ý của hai từ đồng nghiệp trong miệng tôi là gì rồi. Nên khóe miệng như có như không nhếch lên một đường, vừa giống như bình thường, lại vừa giống như muốn chờ đợi lời giải thích. Quả nhiên chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy anh nói với mình. Có một vài chiếc xe công bị hỏng hộp số và tay phanh, vì họ cần gấp nên phải tăng ca để sửa. Điện thoại để mặt bàn uống nước, không nghĩ tới là cô ấy lại nhấc máy nghe. Vậy à? Ừ, là như vậy. Em không giận đấy chứ? Tôi nhớn mày, vừa lắc đầu vừa tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Không giận, đều đã là người trưởng thành rồi, mấy cái chuyện ghen tuông gì đó với em chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Nghe tôi nói vậy, A Lâm nhất thời im lặng, mắt nhìn tôi rất lâu, giống như muốn dò xét xem tôi có thật sự không để ý như lời mình nói không vậy. Khuôn mặt của anh bị màn hình tivi phản chiếu một tầng sáng, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói ra thì lại không hề bình tĩnh giống như bên ngoài. Ngày mai tôi sẽ nhắc cô ấy, cũng sẽ không có lần sau xảy ra chuyện như thế này. Đừng khẩn trương như thế, em không để bụng chuyện này. Gắp cho anh ấy mấy con tôm, tôi nói tiếp. A Lâm, em không phải là cô gái còn ở cái tuổi sốc nổi. Vì vậy cái chuyện nghi ngờ hay chỉ vì một câu nói của người khác khiến cho cảm xúc đảo lộn nhất định sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Những lời này quả thực chẳng phải là vì tôi an ủi anh nên mới nói, mà tất cả đều là sự thật tôi nghĩ thế nào thì bộc lộ ra như vậy. Đối với tôi, để người khác khiến cho lý trí của mình bị ảnh hưởng, trước nay ngoài Khánh, gần đây là A Lâm, thì ngoài ra chẳng còn bất cứ một ai khác. Thêm nữa, chuyện cái cô Vân kế toán đem lòng yêu người đàn ông này, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu tức tối hay là cấm đoán, vì đó là quyền của cô ta. Thậm chí kể cả việc cô ta muốn gây sự với tôi bằng những lời lẽ không suy nghĩ đầy sốc nổi, tôi cũng để dưới đáy mắt để mà chớp xuống. Nhưng mà nếu mọi thứ trở nên quá đáng, gây đến thiệt hại, thì lúc ấy tôi nghĩ mình cũng chẳng còn nể nang hay nhìn sắc mặt người khác mà cư xử nữa rồi. Sau khi nghe xong, A Lâm cũng biết tôi muốn mọi chuyện dừng lại nên cũng không hề có ý định nói thêm gì nữa. Anh cúi đầu cùng với tôi ăn cơm, ăn xong thì lại giúp tôi rửa bát, mặc cho tôi nói như thế nào cũng nhất quyết không chịu thỏa thuận. Ngồi nhìn tivi, tôi mím môi suy nghĩ vài giây rồi lấy điện thoại đi ra ban công gọi điện cho bác Sầm, dặn dò một hồi xong xuôi mới lại xoay người đi vào trong phòng. Lúc này A Lâm đã rửa xong bát từ lâu, anh đứng trước tủ đang mở, tay lật qua lật lại quần áo ở trong đó. Chiếc tủ nhựa đã cũ, một ngăn nhỏ anh dùng để treo chiếc áo khoác lông vũ tôi mua, còn lại những đồ khác thì được gấp gọn để bên ngăn kế. Quần áo bốn mùa chẳng có nhiều, áo khoác bông thay đổi có ba chiếc. Tất cả các ống tay và vạt gấu đều ít nhiều bị dính dầu mỡ. Sợi vải bạc màu đến mức nhìn qua cũng đoán được đã mua được cách đây là bao nhiêu năm. Từ ngày quen anh, tôi chưa từng thấy anh sắm cho bản thân một thứ gì mới, ngoại trừ chiếc xe mua với giá 30 triệu từ người khác, với mục đích chính là muốn tôi không thấy quá xấu hổ với đồng nghiệp khi chẳng may bị họ bắt gặp đi với anh. Tôi còn nhớ mình cho đến hiện tại, mình vẫn chưa từng mở miệng ra hỏi người này lý do tại sao anh đổi xe. Đơn giản chỉ vì không muốn tự mình tạo nên sự khó xử và xích mích giữa cả hai. Nhưng thật không ngờ, buổi tối hôm nay cùng nhau đi chợ, anh đã nói với tôi rằng anh đang cố gắng thay đổi, cố gắng vì tôi. Tiếng động cửa kêu két két, kéo bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi ngẩng đầu lên nhìn A Lâm đang cầm chiếc áo bông trên tay, chuẩn bị khoác vào người. Môi hơi mím lại một chút rồi cũng quyết định nói. Anh đi bật nước nóng đi. Sau khi tôi dứt lời, động tác của anh ngay lập tức khựng lại. Đôi mắt đen láy nhìn tôi, mang theo một chút mờ mịt. Đều đã bước vào cái tuổi chín chắn, đã vậy lại còn là người yêu của nhau. Chuyện gì xảy đến rồi cũng sẽ đến. Chúng tôi chẳng ai cần nói, nhưng nhìn một cái cũng đủ hiểu được trong lòng cả hai đang nghĩ gì. Xoay người treo lại chiếc áo bông vào chỗ cũ, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy lúc này như thế nào, chỉ thấy anh nói với mình. Em ngồi đợi một lát, tôi đi bật nước nóng cái đã. Được. Tôi gật đầu, tuy nói là ngồi nhưng sự thật thì bước chân lại tiến về phía tủ. Mắt ráo rác nhìn một hồi, cũng lấy ra được chiếc áo len, cổ lọ màu đen. Chiếc áo rất dài, ướm thử lên người tôi với chiều cao 1m68 thì phủ gần đến đầu gối. Mặc một đêm đi ngủ cũng không phải là không được. 10 phút sau, nước nóng có. Tôi đi tắm trước rồi giặt qua đồ lót rồi phơi lên để sáng mai có thể mặc đi làm. Lúc đẩy cửa vào trong, chẳng biết người đàn ông đó đã kiếm được ở đâu một chiếc máy sưởi đứng dành cho trẻ nhỏ đặt ở cuối giường. Anh nhìn tôi run cầm cập thì vội kéo lại để tôi ngồi xuống, sau đó nói: chỗ tôi chỉ có cái này thôi, em chịu khó dùng tạm một chút, lát nữa là sẽ ấm lên. Trong phòng đèn điện được tắt đi một bóng, chỉ có ánh sáng hắt ra từ tivi đang chiếu bộ phim sướt mướt đầy tình cảm của một đôi bạn trẻ và ánh đèn sáng vàng của quả sưởi. Tôi khẽ đưa tay lên sờ vào mặt của A Lâm. Da thịt vừa tắm xong vẫn còn mang theo một chút hơi lạnh của nước, khiến người anh khẽ run lên một cái. Ánh mắt đen càng trở nên sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, cả tôi cả anh đều đã hiểu rõ con tường sẽ không thể dừng lại. Nhưng khi khóe môi gần chạm, anh lại đẩy tôi ra rồi cầm lấy quần áo của mình, nói với giọng trầm khàn: tôi đi tắm, em buồn ngủ thì ngủ trước đi. Tiếng nước chảy trong nhà tắm, tiếng đôi nam nữ cãi nhau sướt mướt lời chia tay ngậm ngùi, tất cả đều hòa vào nhau, khiến cho đầu óc có một chút không được tỉnh táo. Tôi chợt nghĩ, liệu mình như bây giờ có phải là quá gấp gáp rồi không? Liệu mình như thế này là miễn cưỡng hay tự bản thân mình muốn như thế? Rồi khi tiếng nước ngừng chảy, tôi lại nghĩ, liệu anh đã sẵn sàng giống như tôi đã sẵn sàng hay chưa? Mắt nhìn thấy người đàn ông đó đi nhà tắm đi ra qua khung cửa kính nhỏ. Tôi bước chân trần xuống dưới đất, từng bước tiến lại cho đến khi cả hai cùng nhau đối mặt. Anh đứng bên ngoài, tôi đứng bên trong. Gió lạnh lùa vào cuốn lấy da thịt để trần từ đầu gối hất xuống, làm người tôi run lên một cái, đôi môi mím chặt. Chúng tôi không ai nói chuyện, chỉ đứng như vậy nhìn nhau, người nọ dò xét tâm tư người kia, mặc kệ hết thảy xung quanh bây giờ là cái dạng gì. Một phút, hai phút, rồi đến ba phút, tôi đã lạnh đến mức không thể chịu thêm được nữa. Bước chân hơi lùi lại, định bụng xoay người đi trở về giường nằm xuống ngủ một giấc để chính mình tỉnh táo lại, thì bất chợt lại nghe thấy cánh cửa bị người kia dùng chân đá lại kêu rầm một tiếng. Sau đó là cả người bị ôm ngang bởi một cánh tay săn chắc đè hắn lên tường. Hô hấp của A Lâm dần dần có thể nghe thấy rõ một chút hỗn loạn. Anh cúi đầu nhìn tôi, nhìn thật sâu vào ánh mắt của tôi. Tiếng nói ngay lúc này lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có hối hận không? Tôi không trả lời, mí mắt đen dài khẽ chớp chớp một cái. Vốn dĩ chỉ là hành động quá mức bình thường, nhưng lại khiến cho người ở phía trước mặt tôi mắt càng trở nên sâu hơn. Mọi phòng bị vừa nãy cố gắng xây lên đều bị đạp đổ xuống hết. Anh hít một hơi thật sâu, hai tay nâng cằm tôi lên, không chần chừ mà hôn xuống. Mà tôi cũng chẳng bài xích hay gượng ép, đôi mắt khẽ nhắm lại, nhanh chóng nghênh đón lấy anh. A Lâm đã đánh răng, mùi bạc hà lẫn với mùi thuốc lá còn thoang thoảng, khiến cho đầu óc tôi trở nên mụ mị, giống như lạc vào chốn thiên đường. Anh cạy mở đôi môi tôi, không nặng không nhẹ đưa lưỡi của mình cuốn lên lưỡi tôi. Hành động không chuyên nghiệp, nhưng lại đủ làm tôi bật ra những tiếng rên nho nhỏ, lồng ngực phập phồng, đều là làm theo bản năng trong người tự trỗi dậy. Chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất, đến khi cảm nhận được hơi thở của cả hai nóng rực giống như nước sôi, anh mới chịu đưa mình rời khỏi, ôm tôi trở về giường. Giường của anh rất thấp, ga giường vô cùng sạch sẽ, tuy không bắt mắt nhưng lại lưu lại mùi hương đặc trưng. Mỗi lần ngửi là một lần trái tim đập trong lồng ngực của tôi lại nhộn nhạo xuất hiện nhiều cảm xúc. Phủ người lên người tôi, đôi tay vén lên tóc tôi, từ từ giúp tôi cởi chiếc áo len dài ra khỏi người. Cả quá trình động tác của anh vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn sưởi với tivi hắt ra chiếu lên cơ lưng rộng lớn. Vẻ mặt anh trong bóng tối như thế nào tôi không rõ, nhưng tôi biết ánh mắt sâu thẳm kia lúc này đã rực lên những ngọn lửa nóng, hận không thể đốt cháy chúng tôi hòa làm một thể. Quần áo trên người được chút bỏ, A Lâm lại cúi đầu hôn mặt tôi, liếm môi tôi, rồi chuyển dần sang đôi tai nhỏ nhắn, rồi đến chiếc cổ trắng ngần với xương quai xanh gợi cảm. Anh không vồ vập mà cực kỳ nhẹ nhàng, chiếc lưỡi trượt nhẹ trên da thịt của tôi, chuyển dần xuống bầu ngực trắng như sữa, mơn trớn ngậm lấy, lúc mạnh lúc nhẹ, mang đến sự kích thích khiến toàn thân tôi ngứa ngáy đến khó chịu, thậm chí có lúc còn không thể kiềm chế được. cả người cứ như vậy mà cong lên chới với, như đang bay lơ lửng giữa không trung. Anh hôn xuống vùng bụng phẳng lì, không có một chút mỡ thừa nào, trêu nghịch chiếc rốn nhỏ xinh, đôi mắt đỏ sọng vì phải đè nén dục vọng. Anh dùng lưỡi liếm láp một vòng, để lại ở bụng một chút ẩm ướt bóng loáng. Hai tay thô ráp vì hứng tình siết lại eo tôi đến đỏ ửng, thậm chí còn khiến cho tôi phải nhăn mày lên vì đau. Cuối cùng anh hôn xuống nơi khao khát tôi chờ anh nhất. Động tác trước sau như một, đều nhẹ nhàng đến vô cùng. Anh làm tình với tôi, tự mình cảm nhận hương vị của tôi. Chiếc lưỡi hư hỏng mang đến cho tôi bao nhiêu khoái cảm, nhưng cũng khiến cho tôi chẳng khác gì con cá mắc cạn, cong người vặn vẹo. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trong người khô nóng đến không thể chịu nổi nữa. Mỗi tấc da thịt đều ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò trên người mình. Rõ ràng muốn gãi, mà lại không biết gãi làm sao cho hết. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng A Lâm lại không hề xê dịch. Ngược lại hai tay còn ép chặt lấy đùi tôi hơn, đến khi tôi thật sự không thể nào chịu nổi, phải mở miệng cầu xin, bản thân mới nhấc mình ngồi dậy, chườn lên hôn tôi, để tôi có thể cảm nhận được vị mà anh khao khát nãy giờ. Bên ngoài gió thổi lớn từng cơn gió lạnh, thế nhưng cả tôi và anh lúc này trên người mồ hôi lại nhơ nhớp dính dính. Dưới ánh điện mờ, hình ảnh quấn quýt của chúng tôi in trên vách tường. Tuy chẳng nhìn rõ mặt, nhưng động tác mạnh mẽ ra vào của anh nhấp nhô trên lưng, hai tay siết lấy ngực tôi như muốn nghiền nát vắt ra nước, lại vô cùng chân thực. Trong bóng đêm, tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếng thở dốc hòa với tiếng xin xỉ kéo dài xuyên suốt, đến khi bộ phim dài tập tiếp theo trên TV kết thúc, cuối cùng cũng từ từ chậm lại. Trên lưng không còn bị sức nặng đè lấy, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, mặt úp vào gối, toàn thân chẳng khác gì giống như được vớt từ dưới nước lên. Lúc sau tôi nằm trong vòng tay của anh, cánh tay ướt đẫm của anh khoác qua eo tôi. Hai màu da hoàn toàn đối lập, lại chẳng khác gì một sự mời gọi để lộ liễu. Một đêm này, chúng tôi quấn chặt lấy nhau rất lâu, tình yêu và cả tình dục đều hòa hợp đến mức một kẽ hở nhỏ cũng không tìm thấy được, vừa yên lòng vừa thỏa mãn. Sáng hôm sau, nắng mai chen nhau chiếu vào trong căn phòng qua tấm rèm cửa, xuyên vào mắt, khiến cho giấc ngủ ngon bị gián đoạn. Tôi nhắm mắt một hồi, mất gần cả một phút mới có thể nhìn rõ được mọi thứ bày biện trong phòng. Ở bên cạnh, A Lâm vẫn đang ngủ, đôi lông mày anh sậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng. Cho dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn toát lên được một sự trầm ổn và khí khái anh tuấn. Lần đầu trải qua một màn như vậy, tôi yên lặng nhìn anh, rồi lại nhìn về phía tấm rèm khẽ lung lay bên cạnh cửa sổ. Thần trí cứ thế chạy dài với những suy nghĩ miên man trong đầu. Cho đến mấy giây sau, A Lâm tỉnh dậy, anh vòng tay ôm lấy tôi kéo vào lòng của mình, giọng nói mới cất lên trầm ổn để hấp dẫn. Mấy giờ rồi? Tôi đưa tay với lấy điện thoại, mắt liếc một cái rồi đáp trả. 7 giờ rồi, em phải dậy đi làm, hôm nay có cuộc họp không thể bỏ lỡ. Ừ, vậy dậy đi, tôi đưa em đi ăn sáng rồi đi làm, chứ giờ muộn rồi con nấu cũng không kịp. Thật ra chuyện hôm qua ở gara tôi vẫn chưa quên, nên sáng nay tỉnh giấc, bản thân đã định bụng gọi Grab đưa đến trụ sở rồi. Nhưng mà không ngờ A Lâm lúc này lại quyết định như vậy, nên tôi bèn hỏi anh. Công việc ở gara thì sao? Hôm qua em nghe nói sáng nay khách đến sớm lấy xe mà. A Lâm ngồi dậy, anh vừa lấy chiếc quần mặc vào rồi đi ra ngoài lấy quần áo lót đưa cho tôi. Đợi tôi mặc xong rồi lúc này mới chậm rãi nói. Không sao, muộn một tí cũng không chết được. Dù sao thì khách cũng muốn mọi thứ hoàn hảo, họ còn bắt căn chỉnh chán mới chịu trả tiền. Thật không sao thật không? A Lâm, em biết anh quan tâm em, nhưng nếu điều đấy ảnh hưởng đến công việc thì cũng không tốt. Tôi thở dài, nói xong những lời này cũng đưa mắt lên nhìn anh. Cứ tưởng người đàn ông trước mặt sẽ chấp nhận thỏa thuận với mình, ai ngờ lại nghe thấy anh ấy nói. Không ảnh hưởng, mấy người hôm qua đều là kẻ không hiểu chuyện, nói năng không biết suy nghĩ, em đừng để trong bụng làm gì. Tôi lắc đầu, cầm lấy chiếc túi khoác lên người, mí mắt nâng lên nhìn anh đang đứng ở trước mặt, chẳng muốn đề cập đến những vấn đề kia nữa. Nếu thật sự không bận thì đưa em đến trụ sở đi. 8 giờ, trong phòng làm việc mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Tổng biên tập Hồ vừa nhìn thấy tôi bước vào, đôi mắt đã ngay lập tức lộ rõ vẻ không hài lòng. Trời trực tiếp không kiêng nể mọi người mà nghiêm khắc phê bình. Phạm Vũ Quỳnh, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tác phong làm việc dạo này của cô xuống rất không phanh rồi đấy. Bình thường, cho dù tôi có làm chuyện gì thì lão Hồ cũng không có lớn tiếng như thế này. Nhưng hôm nay tận mắt được chứng kiến ông phẫn nộ với mình, lại thấy mọi người không ai dám ho he trêu đùa, tôi cũng đã đôi phần đoán được dường như vị sếp này gặp phải chuyện không vui rồi, nên bèn hạ giọng nhận lỗi. Tổng biên tập, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại bản thân. Điều chỉnh? Chỉ một câu điều chỉnh của cô mà có thể khiến mọi chuyện êm đẹp được hả? Nhìn đi, nhìn xem rốt cuộc mấy nay đầu óc của cô để đâu. Lời nói vừa dứt lời, lão Hồ ngay lập tức ném tập giấy xuống dưới mặt bàn trước mặt tôi. Lực đạo quá mạnh nên giấy tờ trở nên lộn xộn, thậm chí còn bị rách cả góc. Thế nhưng điều tôi chú ý đến nhất lại không phải là điều ấy, mà chính là tập kịch bản này, là tập kịch bản tôi đã sửa cho bên công ty của Trần Vĩ. 2 tuần trước, mọi thứ đã quyết định sẽ quay sau vài ngày. Nhưng bởi vì vị tổng giám đốc kia phải có chuyến đi công tác đột xuất sang châu Âu, nên phía công ty đã thông báo lùi lại, chờ cho đến khi anh ta trở về rồi tiếp tục bàn tiếp. Hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, hôm nay đã xảy ra chuyện. Nói như vậy là Trần Vĩ cũng đã trở về rồi. Nhưng mà với tình hình như thế này, lại thêm sự tức giận của tổng biên tập Hồ, tôi có ngu cũng biết bên họ không chấp nhận kịch bản trước mắt. Nhưng mà tại sao lại không chấp nhận? Cầm lấy tập giấy lộn xộn trước mắt, tôi cất giọng hết sức bình tĩnh. Tôi sẽ sửa lại. Sửa? Phạm Vũ Quỳnh, bên kia yêu cầu một ngày là phải xong, ngày mai phải quay, cô có tự tin mình làm nổi không hả? Tôi siết chặt tay, trong lòng rõ ràng biết là nhất định không thể, nhưng miệng vẫn chắc nịch đưa ra lời hứa. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tổng biên tập Hồ vẫn không nguôi giận, ông ấy nghe tôi nói vậy thì hử lạnh, mắt nghiêm khắc nhìn tôi. Lần này cô tự mình giải quyết cho tôi, nếu không được, cô xem cô ăn nói như thế nào với tôi và mọi người trong tổ. Thời gian qua tôi dung túng cho cô tùy hứng lắm rồi, nên cô không có ai ra gì nữa đúng không hả? Cuộc họp kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Lúc lão Hồ quay người rời khỏi phòng làm việc đi ra ngoài, tôi cũng mới chán nản trở về chỗ của mình, ném tập tài liệu lên bàn, toàn thân ngã ngửa về phía sau chiếc ghế sửa. Ngày hôm qua cùng với A Lâm là một trận kịch liệt với quá độ như vậy, sáng nay khó khăn lắm mới dậy được. Tôi còn định bụng đến công ty sẽ tranh thủ để nhắm mắt thêm một lúc, ai ngờ vừa vào đã bị phê bình nghiêm khắc một trận, e rằng cả ngày nay chắc chẳng suôn sẻ được việc gì rồi. Liếc mắt nhìn xuống kịch bản của công ty Trần Vĩ, tôi nhíu mày cầm nó lên coi lại một lượt. Mặc dù rõ ràng lúc này bản thân vô cùng tức giận, nhưng lại không biết tìm chỗ nào để mà xả. Thời gian trước đã phải thức đêm thức ngày làm lại hết, từng câu từng chữ đều cẩn thận, cũng đã gửi qua mail cho người đàn ông kia để anh ta duyệt. Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi rồi, không ngờ đến hôm nay lại xảy ra cái chuyện này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, tôi bất lực thở hắt ra một hơi thật dài, định bụng lấy điện thoại ra gọi điện cho phía bên công ty Trần Vĩ để hẹn gặp để bàn bạc. Thì đúng lúc này Lan lại từ bàn làm việc chạy sang, sắc mặt với ánh mắt của cô ấy hiện rõ sự tức giận, vừa đến đã ngay lập tức không cho tôi mở miệng. Chuyện này là sao? Kịch bản này chẳng phải là do vị giám đốc đó bắt cô đảm nhận ư? Bây giờ làm xong rồi lại trả lại, yêu cầu và đạt độ hoàn hảo nhất là thế nào? Làm sao tôi biết được? Chắc bên họ không thích phỏng vấn những câu hỏi như thế này, nên yêu cầu sửa lại và thay hết những câu hỏi mới mẻ hơn. Nghe tôi nói vậy, Lan ngờ vực cất giọng, cái nhìn chiếu đến mang theo đầy ý dò xét. Chị chắc không? Tôi gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, vẻ mặt chẳng để lộ ra một cảm xúc nào. Chắc hay không chắc là thế nào? Tôi đây đâu phải con người vạn năng, chuyện sai sót trong công việc là chuyện thường, đâu có gì phải khiến cho cô ngạc nhiên đến thế. Phạm Vũ Quỳnh ơi Phạm Vũ Quỳnh, tôi với chị chơi với nhau bao lâu, làm cộng tác bao lâu, chị tưởng chị có thể qua mắt được tôi sao? Trong lòng chị biết rõ lý do vì sao Trần Vĩ lại không đồng ý kịch bản này rồi, chị còn cố giấu cái gì? Trước nay tôi đối với những việc bị đồng nghiệp chất vấn đều cực kỳ khó chịu và bực bội. Thậm chí có lúc nếu đối phương quá đáng quá, bản thân còn chẳng nể nang gì mà nói thẳng vào mặt họ. Thế nhưng với Loan, cô ấy có thể được coi là đồng nghiệp cũng như người bạn thân nhất của tôi ở trong nhà đài và thành phố phủ hoa này. Nên hiện tại đứng trước những khẳng định kia, trong lòng tôi không thể tránh khỏi có một chút rối loạn. Cuối cùng tôi nói với cô ấy, không có chuyện gì giấu hết, tôi đây cũng thật sự muốn hỏi phía bên công ty của họ vì sao lại không hài lòng với chuyện này. Nói xong tôi lại cúi đầu lật từng trang giấy của kịch bản nhàu nhĩ ở trước mặt, đọc thầm bằng mắt lại một lượt để xem xét rồi chỉnh sửa những chỗ bị đánh dấu. Dù sao thì bản thân cũng chỉ có một ngày để làm xong, lại còn phải hẹn gặp cả đối phương. Nếu không tranh thủ từng giây thì nhất định ngày mai tôi sẽ không có kịch bản để khởi quay mất. Mà đã không có thì chuyện lão Hồ lần nữa phê bình rồi trừ hết tiền thưởng của tôi sẽ là một sớm một chiều, muốn tránh cũng không tránh được. Ở bên cạnh, Loan nghe tôi nói vậy thì ngẫm nghĩ một chút. Cô ấy lặng lặng quan sát tôi, rõ ràng muốn tức giận lớn tiếng mắng chửi, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài. Chị biết đấy, ở đây tôi chẳng có bạn bè nhiều, người thân nhất lại chỉ có chị, nên tôi không muốn vì những chuyện khác mà giữa chúng ta có khúc mắc. Thế nhưng tôi cũng mong chị hiểu, tôi đây thật sự không chỉ muốn chị có một cuộc sống sung túc đầy đủ, mà còn muốn chị tương lai không phải nhai lưng, làm lụng vất vả như bây giờ. Trần Vĩ là ai? Cả chị, cả tôi, cả thành phố A này tất cả mọi người đều biết. Chị đối đầu với anh ta làm gì? Chị chống đối với anh ta để làm gì? Chị nghĩ chị có thể gồng mình chịu đựng được sao? Càng nói, ngữ điệu của Loan lại càng không kiềm chế được. Đến cuối cùng thì cô ấy nghiến răng gằn từng chữ với tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình ong lên một trận. Bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ mà bản thân vừa cố gắng xây lên, bao nhiêu tự tin của mọi ngày đều bị đạp đổ xuống tận đáy hết cả. Tôi cũng không phủ định hay phản bác, bởi vì tất cả những lời cô ấy nói đều đúng, đều rất đúng. Trần Vĩ ở thành phố A gần như có thể nói là một người nổi tiếng, bởi vì phía sau anh ta không chỉ là công ty xây dựng mà còn có gia thế là con cháu cán bộ trong chính phủ, nên việc với anh ta là một viên kim cương cũng không hẳn là quá đáng. Mấy năm gần đây, người theo đuổi vị tổng giám đốc này cũng rất là nhiều, từ sinh viên tiểu thư quyền quý đến người mẫu trong giới showbiz. Nếu nói để mà đếm thì thật chẳng biết con số rõ ràng là bao nhiêu. Tình trường cũng không phải là không có, hầu như cứ một tuần sẽ lại lên mạng một lần về việc nay đi với cô này, mai đi với cô kia. Nhưng mà kể từ gần 2 tháng nay, nó chính xác là từ khi gặp tôi ở trung tâm thương mại, tai tiếng của anh ta hầu như đã không còn thấy xuất hiện nữa rồi. Nói thật, nếu chỉ vì mấy cái điều ấy, tôi đây sẽ chẳng để vào đầu cho nặng não đâu. Nhưng vì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Trần Vĩ lại đối với tôi có hứng thú. Anh ta không lộ liễu giống như trước kia bản thân đối với nhân tình, mà chậm đầy ẩn ý, luôn luôn tìm cách để tôi không thể trốn thoát được khỏi mọi thứ liên quan đến mình, bất kể là việc công hay việc tư. Chuyện bữa cơm lần trước, tôi cũng đã khéo léo hết sức để mình tránh được cái việc mở ám không muốn kia, còn cứ tưởng anh ta thỏa thuận như vậy thì sẽ suy nghĩ lại rồi buông tha cho tôi. Đâu ngờ rằng qua 2 tuần đã tặng ngay cho tôi một món quà như thế này, vừa như muốn trút giận, lại vừa có cớ để tôi phải gọi điện để hẹn gặp. Thở dài, tôi đưa hai tay lên xoa thái dương đầy mệt mỏi của mình, lắc đầu đáp lại Loan. Chuyện này tôi sẽ giải quyết được, tôi cũng không ngu đến mức đi đối đầu với anh ta. Cô cũng đừng lo lắng quá. Vậy chị định làm gì? Đừng nói với tôi, đến ngay tổng biên tập Hồ cũng biết được Trần Vĩ có ý với chị. Người ta muốn lấy lòng chị thì chị lại vì cái tên bần hèn nghèo khốn nghèo khổ kia dây dưa không dứt. Rốt cuộc anh ta cho chị được cái gì? Hay anh ta bỏ bùa bỏ ngải chị rồi? Ác cảm của Loan đối với A Lâm cực kỳ xấu, nên mỗi khi đề cập đến là sắc mặt cô ấy luôn nặng nề đầy bực bội, thậm chí có lúc còn như bây giờ không kiềm chế được cảm xúc mà thốt ra những lời đầy miệt thị. Thú thật, bình thường tôi nhất định sẽ nghe một tai này rồi để lọt ngay sang tai kia, nhưng hôm nay cả công việc khiến tôi đau đầu lắm rồi, bây giờ lại phải nghe người khác nhục mạ người yêu của mình, tôi có không muốn nổi cáo cũng không được. Cuối cùng tôi lớn tiếng với Loan. Đủ rồi, cô đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác như thế nữa được không hả? A Lâm là người yêu của tôi, chúng tôi bên nhau rất hợp rất tốt, nên tôi không cần mấy người về đây quan tâm đến chuyện đó. Tôi đắc tội với ai, tự tôi sẽ giải quyết, người khác không liên quan, đừng nên lôi họ vào. Nói xong tôi bực bội ném tập tài liệu xuống dưới mặt bàn, sau đó đẩy ghế đứng dậy đi thẳng về phía khu pha cà phê của trụ sở. Lúc này hành lang vắng vẻ chỉ có một mình, Tôi chán nản nhìn nước sôi bốc hơi lên từng làn khói, pha một cốc rồi tựa hẳn người vào tấm cửa kính, đưa đôi mắt hướng về phía toàn cảnh thành phố ở trước mặt. 10 năm bôn ba ở cái thành phố bạc bẽo, gần 10 năm làm việc ở trong đài truyền hình. Tôi từ một cô bé ngây ngô nhà quê đã trở thành một người từng trải, biết lúc nào nên tỏ thái độ, biết lúc nào không nên tỏ thái độ. Có nhiều lúc ấm ức những chuyện rõ ràng bản thân mình có lý, nhưng cuối cùng lại trở thành vô lý. Tất cả đều là vì chẳng có gì nên cứ như vậy bị người khác chèn ép. Thời điểm này cũng vậy, Trần Vĩ có không đúng, có ép buộc tôi. Tôi có bất mãn đến mấy cũng không thể đứng lên chống đối lại anh ta, cũng không thể giận dỗi nói là không làm chuyên mục nữa. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết mình đang đứng ở chỗ nào, mình là ai. Ngoài kia những tòa nhà chọc trời, những khu chung cư hạng sang, tất cả đều là bất động sản trong tay Trần Vĩ. Người đàn ông đó, viên kim cương đó. Nếu là chưa quen A Lâm thì tôi nghĩ có lẽ mình cũng nhất định sẽ ngả vào lòng anh ta rồi. Bởi vì tôi rất cần tiền, cần nhà. Mà Trần Vĩ đối với nhân tình lại vô cùng hào phóng. Tôi gặp anh ta một thời gian thì cả đời cũng đã sống trong sung túc. Đấy là còn chưa kể đến sự nghiệp cũng có thể thăng tiến từng ngày. Thế nhưng đấy là tôi của trước kia, chứ không phải tôi của bây giờ. 2 giờ chiều, tôi cầm theo kịch bản đến thẳng công ty xây dựng của Trần Vĩ ở trung tâm thành phố để bàn bạc về biên kịch lại. Lúc vào đến sảnh, thư ký của anh ta nhìn thấy tôi thì cười đầy hối lỗi, họ nói: "Phóng viên Quỳnh, hiện tại giám đốc đang bàn chuyện với khách hàng, có lẽ buổi hẹn hôm nay với cô không thể sắp xếp được rồi, mong cô thông cảm ạ." Nghe xong câu nói ấy, sắc mặt tôi có một chút cứng ngắc, tay cầm quai túi sách cũng dùng lực siết lại chặt hơn. Hồi sáng khó khăn lắm mới liên lạc được với Trần Vĩ, nói một hơi dài dằng dặc với anh ta xin cuộc hẹn, cứ tưởng anh ta sẽ suy xét cho mình. Ai ngờ suốt 20 phút người đàn ông đó một lời không để lọt tai. Đã vậy lúc cúp máy cũng chẳng thèm để cho tôi một giờ cố định mà chỉ ừ rồi tắt hẳn, hại tôi bắt buộc phải đến tận nơi như thế này một chuyến. Trước khi đi, tôi đã gửi tin nhắn và số cá nhân của Trần Vĩ nói mình sẽ đến, và tôi cá anh ta cũng đã đọc rồi. Nhưng mà lúc này, hành động cho thư ký xuống tận nơi từ chối buổi hẹn, tôi đây thật không nghĩ đó lại là hành động của người đàn ông đó. Bởi vì dù sao từ trước tới giờ, anh ta đối với tôi luôn có một chút hào sảng hơn người khác. Người chuyển lời đã nói thành khẩn, tôi ổn định cảm xúc, cũng chẳng muốn làm khó họ nữa, nên chỉ mỉm cười khách sáo lại một cái rồi đi về phía khu ghế dành cho khách. Đợi đến khi thư ký kia đi khỏi hẳn vào thang máy, tôi mới cắn môi lấy điện thoại ra một lần nữa, định bụng gọi lại cho Trần Vĩ thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn của A Lâm. Hồi gần trưa tôi có nhắn tin cho anh, nói tối nay có khi tôi phải tăng ca về muộn nên anh không cần phải đến đón. Bình thường thì anh chỉ 1-2 phút là trả lời luôn rồi, nhưng hôm nay chờ đến mấy tiếng cũng không thấy nên tôi cũng không nhắn thêm gì nữa. Bởi vì tôi nghĩ sáng nay chắc anh cũng bận bịu với chiếc xe hôm qua chưa sửa xong. Anh nhắn: "Ừ, có cần tôi mang cơm cho em không?" Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ rồi nhấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia A Lâm cũng rất nhanh bắt máy. Anh ừ một tiếng trong cổ họng, chưa để cho tôi nói gì đã cất giọng nói với tôi: "Khách vừa đến lấy xe xong, bây giờ mới được ngơi tay, sợ em bận nên tôi cũng không có gọi." "Không bận, em hiện tại đang ở bên ngoài đi gặp khách hàng, nhưng mà người ta bận quá nên vẫn phải ngồi đợi ở sảnh." Khoảng thời gian trước ở bên nhau, có lần tôi cũng đã kể cho A Lâm về đặc thù công việc của mình rồi, nên anh cũng không có lơ ngơ không rõ ràng như trước nữa. Ngược lại anh còn tỉ mỉ hơn cả tôi, dặn dò rất nhiều điều. Thậm chí khi tôi phải đi công tác xa, anh cũng tự mình chuẩn bị cho tôi nhiều thứ cần thiết. Mỗi ngày liên lạc một cuộc điện thoại rất dài. Người đàn ông tốt như thế, ở thời điểm này tôi sao có thể vì một chút trắc trở mà chán nản rồi chấp nhận buông xuôi được chứ. Sau khi tôi dứt lời, A Lâm ở đầu bên kia lại ừ một tiếng. Anh hỏi tôi: "Hôm nay bận việc thế à? Mấy giờ tan ca tôi đến đón em." "Gara hôm nay không bận sao?" "Không bận, buổi sáng sửa xe công xong, mấy chiếc còn lại chỉ toàn bảo dưỡng thôi. Có tăng ca cũng chỉ làm đến 8 giờ, lúc ấy em vẫn chưa về đúng không?" "Ừ, chắc phải 9-10 giờ gì đấy. Kịch bản xảy ra một chút vấn đề, ngày mai lại quay, không thể chậm trễ được." "Được, Vậy khi nào về thì gọi điện cho tôi đến đón em. Qua bao nhiêu lần xích mích vì không hiểu ý, tôi cũng đã bỏ đi cái tính từ chối A Lâm mỗi khi anh lên tiếng muốn giúp mình rồi. Bởi vì tôi nghĩ, dù sao chúng tôi cũng là người yêu của nhau, mấy cái chuyện đưa đón quan tâm như thế này cũng không hẳn là không được. Thêm nữa, anh đối với tôi tốt như vậy, tôi dù lý trí máu lạnh cũng không thể phủ nhận bản thân cũng cực kỳ thích cảm giác được bên anh như thế. Được. Nói xong với anh câu đấy, tôi cũng cúp máy rồi xoay người nhìn đồng hồ ở phía quầy lễ tân. Nhưng thật không nghĩ rằng vài giây sau lại có thể nhìn thấy Trần Vĩ đang cùng với một khách hàng đi từ trong thang máy đi ra. Vị khách hàng này đoán chừng cũng là một chủ lớn của doanh nghiệp nào đó. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rất hăng về buổi hẹn ký kết. Nụ cười trên khóe môi lộ rõ sảng khoái với vui mừng. 5 phút sau, nhìn thấy Trần Vĩ tiễn khách ngồi lên xe xong, tôi cũng mới đứng dậy tiến về phía cửa chặn bước chân của anh ta lại, cất giọng nói đầy khách sáo. Tổng giám đốc Vĩ, không biết chúng ta có thể nói chuyện được một lúc không? Ở đối diện, Trần Vĩ nghe tôi nói vậy cũng chẳng có chút phản ứng nào. Anh ta nhớn mày nhìn tôi một lượt, rồi quay sang thư ký đứng ở bên cạnh hỏi. Lịch trình của tôi từ giờ đến tối thế nào? Ngày tức khắc, tôi liền nghe thấy người nọ cúi đầu cung kính nói. Tổng giám đốc, 5 phút nữa anh sẽ có cuộc họp video với khách hàng ở bên Canada trong một tiếng. Sau đó anh phải đi ra công trường thị sát tiến độ thi công của khu đô thị Camon. Buổi tối thì đã nhận lời mời dự tiệc tại một nhà riêng của bí thư tỉnh ủy. Còn cả... Được rồi, bấy nhiêu đủ rồi. Trần Vĩ đột ngột cắt lời thư ký của mình. Anh ta đá mắt ám hiệu cậu ta có thể rời đi. Xong rồi mới lại quay sang tôi nói với giọng mang theo một chút hờ hững và lạnh nhạt. Phóng viên Quỳnh, tôi có 5 phút để nghỉ giải lao. Nếu cô cảm thấy 5 phút này có thể một lần nói hết được vấn đề, tôi cũng không ngại ngồi nghe cô nói. Tôi mím môi, trong lòng biết rõ ràng Trần Vĩ đang cố tình muốn làm khó mình vì chuyện tư. Nhưng bản thân lại không thể tức giận hay lớn tiếng mắng anh ta. Bởi vì đối với nhà đài, chuyên mục này nếu thành công cũng sẽ khiến cho danh tiếng được nhiều người biết đến hơn, khiến thành tích thi đua của phòng chúng tôi đạt được xuất sắc. Đặc biệt nhất vẫn là số tiền thưởng mà tôi vẫn mong ngóng suốt từ đầu tháng cho đến bây giờ. Nghĩ đến điều ấy, tôi chỉ có thể cố gắng nhịn xuống sự tức giận lẫn không phục ở trong lòng mình, miệng cố gắng kéo lên một nụ cười khách sáo, nói với người ở trước mặt. Tổng giám đốc Vĩ, 5 phút tôi thật sự không thể một lời có thể nói hết được, bởi vì chuyện này liên quan đến kịch bản mà anh bắt tôi phải sửa. Vậy à? Vậy về chuyện kịch bản, hôm qua tôi cũng đã cho người nói rõ với bên tổng biên tập Hồ của cô rồi. Mấy chỗ tôi đánh dấu đều là những chỗ tôi không đồng ý. Bên đài cứ theo như vậy mà làm. Làm xong thì gửi cho tôi sẽ xem xét. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Sóng ngầm trong mắt đã cuộn trào lên, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Im lặng liếm môi đến tận mấy lần mới lại nói với giọng hỏa nhã xuống nước. Chuyện đánh dấu tôi biết rồi. Cũng chính vì chuyện đó nên tôi mới quyết định đến đây. Tổng giám đốc, dù sao ngày mai chuyên mục cũng phải quay. Tôi biết công việc của anh bận, nhưng tôi đây cũng chỉ muốn anh cho tôi một khoảng thời gian ngắn để bàn bạc và thống nhất với nhau thôi. Như vậy chuyện hợp tác cũng sẽ dễ dàng hơn, trơn tru hơn. Sau khi nghe tôi nói vậy, Trần Vĩ chỉ cười hờ hững một tiếng. Anh ta xỏ hai tay vào túi quần của mình, cứ như vậy đứng trước quầy lễ tân, đưa ánh mắt nguy hiểm của mình quan sát tôi. Cái nhìn ấy mang theo một chút lộ liễu, mang theo dò xét và hứng thú, khiến bản thân tôi vô cùng khó chịu. Tôi rất muốn đẩy cửa lao ra ngoài, nhưng lý trí lại không được phép làm như thế. Qua một lúc thật lâu, cuối cùng tôi cũng nghe thấy ngữ điệu trầm thấp của anh ta cất lên. Được rồi, nếu cô đã năn nỉ như vậy, tôi đây làm quá cũng không được. Chẳng may truyền ra ngoài thì tai tiếng lắm. Thế nhưng phóng viên Quỳnh này, chuyện tôi với bên đài hợp tác, tôi cũng xin nói luôn với cô. Nếu lần này kịch bản mà không được nữa, chúng ta tốt hơn từ lần sau cũng đừng nói đến chuyện hợp tác làm gì. Tôi gật đầu. Được, cảm ơn tổng giám đốc. Sau khi tôi dứt lời, Trần cũng theo Trần Vĩ đi luôn vào trong thang máy, lên phòng làm việc ở tầng 8. Căn phòng rất yên tĩnh. Anh ta ngồi xuống sofa, đưa tay nới cà vạt, miệng hút một điếu thuốc hàng loại xịn được nhập khẩu từ nước ngoài. Mùi rất thơm, không hề nồng giống như loại rẻ tiền mà A Lâm vẫn dùng, nhưng lại chẳng đủ cuốn hút tôi mê mẩn. Ngồi xuống đi, Cô muốn uống gì, cà phê hay là trà?
Cảm ơn, cho tôi một cốc nước trắng là được, không cần cầu kỳ quá đâu.
Chỗ tôi không có nước trắng, chỉ có nước sôi thôi. Nếu cô không ngại vừa ngồi uống vừa thổi, tôi bảo trợ lý lấy cho cô.
Nghe rõ sự mỉa mai đầy ẩn ý trong câu nói của Trần Vĩ, tôi biết anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó mình, nên suy nghĩ lại đành miễn cưỡng nói.
Vậy một cà phê sữa.
Trợ lý nghe xong cũng liền gật đầu. Vài phút sau, cậu ta mang vào một cốc trà đặc và một cốc cà phê sữa đặt trước mặt tôi và Trần Vĩ. Xong xuôi mới xoay người đi ra. Mà lúc này, bàn tay kẹp điếu thuốc của anh ta cũng gõ mấy cái xuống mặt bàn, mắt nhìn tôi nói.
Uống một chút đi, uống xong rồi nói. Dù sao lịch trình cả chiều nay tôi cũng đã hủy rồi.
Tôi gật đầu, cầm lấy cốc cà phê sữa đưa lên miệng nhâm nhi một lúc, cảm nhận vị ngọt đắng nơi đầu lưỡi mới cảm thấy tỉnh táo được hơn một tí. Lúc sau tôi chậm rãi lấy kịch bản từ trong túi sách ra, đẩy đến trước mặt Trần Vĩ nói.
Tổng giám đốc Vĩ, đây là kịch bản tôi đã sửa nhanh trong buổi sáng hôm nay. Anh thử coi qua một chút, nếu không ưng chỗ nào tôi sẽ trực tiếp sửa lại.
Sau khi tôi dứt lời, Trần Vĩ không hề có phản ứng gì nhiều. Anh ta đưa mắt liếc nhìn tập kịch bản tôi đặt ở trên mặt bàn, chẳng có ý định đưa tay ra cầm lấy.
Cô sửa, tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi đã đánh dấu rất nhiều.
Đúng là khá nhiều, nhưng mà đây là công việc của tôi, chậm hay nhanh thì cũng phải làm thôi.
Trần Vĩ phì phèo điếu thuốc lá, khuôn mặt nam tính ẩn trong làn khói trắng càng tăng thêm phần quyến rũ, nhưng cũng chẳng thiếu sự xảo quyệt. Anh ta nói với tôi.
Phóng viên Quỳnh, tôi chỉ muốn hỏi cô có thấy kịch bản cô làm không hoàn hảo hay không?
Trong suốt những năm tháng đi làm, câu hỏi như thế này tôi đã nghe rất nhiều lần rồi, và lần nào tôi cũng tự tin hết mình. Nhưng đối với Trần Vĩ, đối với anh ta hỏi tôi như vậy chẳng phải vì muốn biết năng lực của tôi, mà là anh ta muốn ngầm ám chỉ tôi biết rằng sự trừng phạt này đối với tôi đã đủ khiến cho tôi nghe lời hay chưa mà thôi.
Chỉ là tôi không biết tôi đã làm điều gì mà lại khiến cho vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này phải ra tay với mình như vậy. Nếu là vì hộp thuốc, hình như có chút không được thuyết phục.
Vừa nghĩ đến đó thì thấy người ở đối diện lật dở từng tờ giấy xòa xoạt. Tôi theo quán tính ngẩng đầu lên, mắt nhìn Trần Vĩ chăm chú đánh giá kịch bản, cũng không có ý định lên tiếng nói gì. Đến 10 phút sau, anh ta mới đóng tờ cuối cùng lại nói.
Cũng tạm ổn rồi đấy, tuy nhiên có một số chỗ vẫn cần phải sửa.
Nói xong, Trần Vĩ lấy chiếc bút ở trên bàn, đánh dấu vào những chỗ anh ta không ưng ý, sau đó đưa cho tôi nói.
Cô sửa lại hết chỗ này đi, mấy cái này không cần thiết. Nếu có thể chèn thêm một vài câu hỏi riêng tư vào cũng được. Như thế vừa có thể khiến cho mọi người mập mờ, khả năng kéo xa tinh được cao hơn.
Được, tôi sẽ quay về sửa lại.
Không cần, cô ngồi sửa ở đây luôn đi, như vậy đỡ mất công của đôi bên.
Trần Vĩ nói xong, anh ta cũng đứng dậy với máy tính đưa cho tôi, còn bản thân thì ngồi ghế làm việc bắt đầu ký văn kiện của mình. Lúc ấy tôi cũng định muốn lấy cái cớ không có file đây để sửa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời của anh ta nói cũng khá là có lý. Bởi vì mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng mà tiết kiệm được thời gian cho mình, thôi thì nhịn xuống một chút cũng không có gì là không thể.
Cứ thế, tôi ngồi ghế sofa chỉnh file, thi thoảng Trần Vĩ sẽ rời việc của mình ngó vào, rồi góp ý với tôi chỗ này nên như thế này, chỗ này nên như thế kia.
Nói thật, tôi tuy không thích anh ta cho lắm, nhưng về cái khoản đối phó với câu hỏi liên quan đến kinh doanh này thì thật sự rất nể, muốn tìm điểm để chê cũng chưa chắc có thể tìm được.
Thời gian cứ thế trôi đi, làm miệt mài đến 8 giờ, mọi thứ cũng có thể được cho là hoàn hảo. Tôi gấp máy tính trả lại cho Trần Vĩ, lúc đứng lên chuẩn bị đi về thì lại nghe thấy anh ta nói.
Để tôi đưa cô về trụ sở.
Khoảng thời gian này, phòng làm việc của tôi mọi người đều phải ở lại tăng ca và quay đến tận 9-10 giờ, nên trước lời đề nghị này của Trần Vĩ, tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định đồng ý, ngữ điệu vô cùng khách sáo.
Cũng được, vậy tôi phiền anh rồi.
Trần Vĩ chẳng để lộ cảm xúc gì, anh ta mỉm cười hờ hững, cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế sofa khoác lên người, sau đó cùng tôi rời khỏi công ty. Đoạn đường từ chỗ này về trụ sở đi chỉ mất khoảng 15 phút đi ô tô. Trong lúc di chuyển, anh ta quay sang nhìn tôi dưới ánh đèn vàng của đèn trần, cất giọng hỏi. Vết mổ ruột thừa đã hoàn toàn đỡ chưa? Nghe nói vậy, tôi đang nhắn tin dở với A Lâm cũng giật mình ngẩng đầu lên, cả người ngẩn ra mất vài giây mới đáp. Đỡ rồi. Trần Vĩ ậm ừ một tiếng. Tôi thấy anh ta mở hộp cá nhân ở đầu xe, lấy ra một túp kem nhỏ nhỏ rồi đưa cho mình nói. Lần trước tặng cô thực phẩm chức năng thì không nhận. Lần này là kem làm mờ sẹo tôi mua ở bên Úc, cũng đã dùng được dở vài lần rồi, hiệu quả rất tốt. Nếu cô không chê thì cầm lấy dùng đi. Tôi rũ mắt nhìn túp kem trước mặt, môi mỏng hơi mím lại suy nghĩ. Lần trước tôi từ chối hộp thuốc, chẳng biết có phải nó là lý do khiến cho Trần Vĩ mất hứng hay không, mà anh ta không nề nang gì từ chối ngay kịch bản của tôi. Bây giờ cái này mà từ chối nữa thì không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có ý định nhận lấy của anh ta, nên ngay sau đấy lập tức lắc đầu. Cảm ơn giám đốc Vĩ, nhưng thật sự không cần đâu. Vậy à? Trần Vĩ nhìn sâu vào mắt tôi, thoáng dừng lại một chút rồi mới lại nói tiếp. Vậy thì thôi vậy. Bầu không khí trong xe cũng vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy mà trở nên có chút ngột ngạt. Tôi gật đầu khẳng định với anh ta một cái nữa, rồi mới lại xoay người nhìn ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp sắc màu. Tự mình nhấn chìm mình vào suy nghĩ miên man. Tôi nghĩ, đối với việc Trần Vĩ cảm thấy hứng thú với mình, bản thân lúc này thật chẳng biết phải làm cách nào để cho anh ta buông suy nghĩ đó xuống được. Bởi vì con người của anh ta chẳng giống ai, trước này đã muốn làm cái gì thì nhất định sẽ phải làm cho xong, kể cả việc đối phương có nỗi khổ cũng không liếc mắt để ý đến. 10 phút sau về đến trụ sở, tôi quay sang Trần Vĩ chào hỏi một câu, rồi mới đẩy cửa xe bước xuống. Lúc cánh cửa đóng lại, người đàn ông đó đột nhiên cho cửa sổ chạy xuống một khe hở. Người tựa vào ghế xe, nhìn tôi nhả ra làn khói thuốc nói. Ngày mai gặp lại. Tôi gật đầu, còn đang định lên tiếng chào anh ta một tiếng rồi mới đi vào trụ sở. Thì bất chợt lúc này, ánh mắt trong giây lát đột nhiên co rút lại, mang theo một chút hoảng hốt. Bởi vì tôi nhìn thấy, ở đầu đường bên kia, A Lâm đứng cạnh chiếc xe của mình, đang lặng lặng nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn với ngày thường. Còn trên tay tôi, chiếc điện thoại đã gửi thành công tin nhắn từ lâu. Em vẫn còn đang làm việc, chút nữa về sẽ gọi lại cho anh. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, tôi chẳng biết A Lâm đã đứng ở đây từ bao giờ, từ lúc nào, hiện tại đang nghĩ gì về những gì mà mình đã nhìn thấy. Tôi chỉ biết anh luôn như vậy vào thời điểm cô độc nhất, cả ánh mắt lẫn bóng lưng đều vứt bỏ cho cả thế giới. Vẫn chiếc xe quen thuộc, vẫn đứng chỗ cũ, nơi mà chúng tôi sẽ cùng nhau ra về vào mỗi buổi tối tan làm với bao nhiêu vui vẻ. Thế nhưng lúc này, anh cứ đứng vậy nhìn tôi, không tiến lên, không cười, chỉ nhìn thế thôi. Chỉ nhìn thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi bỗng nhiên trở nên đau nhói. Ánh điện đường sáng rực, tôi đứng không nhúc nhích. Gió đêm thổi nhẹ gấu váy, giống hệt như đôi cánh của chú bồ câu nhẹ nhàng vỗ trên da thịt. Chiếc túi xách trên tay nặng tựa nghìn cân, nặng đến nỗi ngón tay đã trở nên đỏ ửng, bầm tím vì đau nhói. Lúc ấy tôi chỉ muốn đi qua để nói chuyện với anh, nhưng còn chưa kịp đi thì ở trong xe Trần Vĩ lại lên tiếng nói chuyện tiếp. Sao thế? Sao vẫn chưa vào? Tôi lắc đầu, tại thời điểm bây giờ không thể phớt lờ được vị thượng đế này được, nên dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng nhìn anh ta, mỉm cười khách sáo một cái. Không sao, tôi chợt nhớ ra mình cần mua thêm mấy thứ nữa, nên phải mua xong rồi mới lên. Tổng giám đốc Vĩ, anh cũng về đi, ngày mai hẹn gặp lại. Câu nói như một ý đuổi khéo, người đàn ông ngồi trong xe sau khi nghe xong cũng chẳng để lộ chút phản ứng nào. Chỉ gật đầu hờ hững một cái, tay gẩy tàn thuốc và gạc tàn trước mặt, nhẹ giọng nói với tôi. Được rồi, ngày mai gặp lại cô. Nói xong Trần Vĩ cũng nổ máy lái xe lao vút hòa mình vào lòng đường nhộn nhịp xe cộ qua lại. Mà tôi lúc này cũng mới có cơ hội đi sang đường bên kia với A Lâm để cùng anh nói chuyện sau một ngày dài đằng đẵng không cùng nhau gặp mặt. Khoảng cách được kéo gần, chúng tôi im lặng nhìn nhau thật lâu, tựa như thời gian và mọi thứ xung quanh đối với mình chẳng còn một chút quan trọng nào hết. Anh khoác trên người chiếc áo khoác tôi mua, dưới chân đi đôi giày mới tôi mua cách đây mấy hôm. Quần là quần jean đen, chứ không phải quần Âu loại phẳng phiu giống như những người tôi đã từng tiếp xúc. Mọi thứ tổng thể trên người quá mức đơn giản, nhưng tôi vẫn rất thích. Thích đến mức mỗi ngày vẫn muốn gặp anh nhiều hơn một lần. liếc mắt nhìn tay anh cầm chiếc túi, bên trong đựng cặp lồng. Lòng tôi bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cảm giác hiện tại đột nhiên xuất hiện một chút sợ hãi. Sợ hãi anh hiểu lầm tôi với Trần Vĩ có chuyện. Sợ hãi anh hiểu lầm tôi nói dối. Sợ hãi anh hiểu lầm tôi đổi ý rồi tự mình dằn vặt bản thân, giống như trước đó. Quá nhiều thứ khiến đầu óc tôi trở nên rối tung. Cuối cùng bản thân không thể kiềm lòng tỏ ra mình cứng rắn được nữa. Tôi chỉ có thể bật ra âm thanh có một chút yếu ớt. Đến lâu chưa? Sao không gọi điện cho em? Sau khi nói xong, A Lâm không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe môi một chút, mỉm cười với tôi. Nếu như cái đó xem như là một nụ cười. Trong ánh sáng lờ mờ, dù anh đã lảng tránh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt đen láy mình luôn mê đắm, đang cố hết sức che giấu sự cô độc và buồn bã của chính bản thân. Bất kỳ một động tác gì cũng không có. Khoảnh khắc đó, tôi thầm hoảng sợ, rõ ràng muốn nói thêm rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không biết nói gì cả. Chỉ có thể rời ánh mắt đi, dằn nén cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng. Tôi nhìn ngọn đèn đường chiếu hắt những ánh vàng sáng rực, nhìn những người lao công mặc bộ quần áo lao động đang lội hụi quét xác, rồi lại nhìn những cặp đôi nói cười vui vẻ. Bỗng dưng cảm thấy chính mình lúc này trở nên yếu đuối, giống như thời gian 10 năm trước. Chỉ biết dùng nước mắt và sự im lặng để giải quyết mọi chuyện. Một phút, rồi hai phút, rồi ba phút trôi đi. A Lâm cuối cùng cũng đi thẳng đến trước mặt tôi dừng lại. Dưới ánh điện đường, chiếc bóng cao lớn của anh phủ chụp hòa làm một với chiếc bóng của tôi. Hình ảnh lặp lại như mọi lần, nhưng giờ phút này chẳng còn vui vẻ. Chán anh vì cử động nâng mí mắt mà hẳn lên vài nếp nhăn. Lông mày vừa đen vừa rậm, kết hợp với đôi mắt đen láy giống như thủy tinh trong veo, không thể nhìn ra được suy nghĩ rốt cuộc là như thế nào. Đối diện với cảnh ấy, tôi khẽ cúi đầu, mái tóc xoăn lọn dài trượt xuống qua eo, mấy sợi ngắn bên gò má che khuất ánh sáng. Dưới chân rất lạnh, cảm tưởng giống như mình vừa bị người khác vớt ra từ nước đá, tê cứng chẳng thể đi nổi được nữa. Chờ thật lâu, cuối cùng anh cũng giơ tay vuốt lại mái tóc rối cho tôi, vuốt cánh tay tôi, giọng nói cất lên vô cùng bình tĩnh, như thể cái chuyện hồi nãy chỉ là chuyện của người khác vậy. Đã ăn cơm chưa? Bởi vì bên ngoài tiếng xe cộ cùng với tiếng nói chuyện của mọi người vang lên không ngừng, nên giọng nói của anh theo đó nhỏ đi rất nhiều. Nhỏ đến mức chúng tôi đã đứng gần nhau, chỉ có một nửa bước chân như vậy mà tôi vẫn khó khăn lắm mới có thể nghe thấy. Tôi nói với anh, chưa ăn, em bây giờ mới đi gặp khách hàng về. A Lâm gật đầu, một tay cầm lấy tay tôi, kéo lại nhét vào túi áo khoác của mình. Tay anh rất lớn, tuy đã rửa sạch nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu máy, đặc biệt là những vết chai thô ráp. Rất cứng, mỗi lần hơi di chuyển là sẽ cọ sát với da thịt mềm mỏng, khiến tôi không kiềm chế được mà run người mấy cái. Vài giây im lặng, anh lại lên tiếng hỏi tôi. Còn phải làm nữa không? Còn, vẫn phải lên kế hoạch triển khai kịch bản với mọi người trong tổ đã. Bởi vì ngày mai phải quay sớm, nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối thôi. Thật ra hiện tại tôi cũng rất muốn nghỉ để cùng với người đàn ông này đi về, nhưng mà vì công việc quá mức bận rộn nên lại chẳng thể làm gì khác. Cả ngày hôm nay bản thân đã rất mệt mỏi mới có thể thuyết phục được Trần Vĩ chấp nhận kịch bản sửa bội. Tôi không thể chỉ vì một chút chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc lẫn kế hoạch của tất cả được.
Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.